Quỳnh Như và Ngọc Minh rất cảm ơn quý thính giả giữa làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM và kính mời quý thính giả bước vào chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp, và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cho làn sóng 900 AM tại Houston. Và chương trình này do giáo sư tiến sĩ Cơ Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Institutes International, được vinh danh trong Markets Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở bang Texas và hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đại gia bên kia thì Quỳnh Như xin kính gửi lời chào đến giáo sư Cửu Lộc cũng như cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền ở Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần. Xin kính chào tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc, chào Ngọc Minh và Quỳnh Như. Thời tiết ở tại Houston giờ phút này phải nói từ sáng cho đến bây giờ chưa thấy có ông mặt trời đâu cả. Trời lúc nào cũng như là ui, nhìn trông rầu rĩ lắm mà cứ hứa hẹn là mưa nhưng mà chưa thấy mưa đâu cả. Tuy nhiên cái xác suất ngày hôm nay với những cái cơn mưa có thể xảy ra lên khá cao, vào khoảng 50%, cao nhất là sẽ là 41 độ và buổi tối còn lại là 39 độ. Không biết ở bên Dallas thì như thế nào, có mưa theo Houston hay không ạ?
Vâng, nói về ông mặt trời trước thì ông đã cho Houston cũng như là Dallas lau cây hôm nay, tại vì đến giờ này ông vẫn còn ngủ, và nhiệt độ cao cũng là khoảng 40 độ cho nhiệt độ thành khu vực Dallas, còn nhiệt độ thấp tối hôm nay sẽ xuống còn 35 độ. Ngày mai thì nhiệt độ khá hơn một chút xíu, nhiệt độ cao là 45 độ và tối sẽ xuống còn 40. Chúng ta có 70% mưa cho ngày mai. Không biết là tiến sĩ thấy cái bầu trời hôm nay như thế nào, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa kính chào quý vị. Bầu trời âm u nhưng mà đây là mùa đông, thành ra mình cũng không có expect gì nhiều cho lắm, miễn làm sao ở trên Dallas phòng sợ nhất là bị đông đá. Tuyết thì cũng lái xe được, nhưng mà khi đông đá ngoài đường xá thì sợ nhất ở Dallas phòng sợ, giờ thì chưa thấy xảy ra.
Dạ vâng, người ta thì hay nói là mùa đông đó thì giá rét trong thành phố. Nghe cái bài hát mà của Đức Huy làm ra mà chúng ta nghe cũng tự nhiên cảm thấy nó cũng lạnh lắm. Đi ra ngoài trong giờ phút này thì chắc chắn là phải có một cái áo ấm rồi. Chỉ có 41 độ thôi, cộng với cơn gió nữa, mà gió mà thổi mạnh rồi thì chúng ta có thể run lập cập. Tuy nhiên trong giờ phút này thì chúng ta ngồi yên ấm ở trong cái phòng ghi âm rất là ấm. Mà nghĩ đến thương đến cho những người mà họ phải làm việc ở ngoài trời với cái thời tiết giá lạnh như thế này, phải không thưa giáo sư? Bây giờ thì trở lại với các câu hỏi như thường lệ liên quan đến vấn đề kinh tế, thì xin giáo sư có thể tóm tắt sơ qua về tình hình thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ vào cuối tuần như thế nào ạ?
Dạ vâng, dạ. Dow Jones cuối tuần ở cái điểm là 17.737 điểm, rất là cao. Cao thật là cao, mặc dù nó không đến record là 18.000 điểm nhưng mà vẫn rất là cao. S&P 500 là 2.045 điểm, Nasdaq là 4.704 điểm. Trong khi đó giá dầu thô vẫn tiếp tục giảm. Giá dầu thô đã giảm dưới mức $50. Đó là mức giảm rất là cao, hiện rất là nhiều. Hiện giờ là $48.21 một thùng dầu thô. Giá vàng lên đôi chút, $1.224 một lượng vàng. Dạ vâng. Cao điểm của kinh tế trong tuần thì người ta nói nhiều đến giá dầu xăng, dầu hỏa, nạn khủng hoảng gọi là terrorist, là khủng bố ở bên Paris, bên Pháp. Trong khi đó thì Hạ viện, Thượng viện của Đảng Cộng hòa đã bắt đầu làm việc lại vào đầu năm. Và đó là những cao điểm trong tuần, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta cũng đã bắt đầu sang một cái năm mới, năm 2015 rồi. Thì thường thường chúng ta hay có cái quan niệm là ôn cố tri tân, chúng ta xem xét lại những cái chuyện cũ để mà tiến tới một cái tương lai mới. Thì cũng như trong chương trình kinh tế cũng vậy, về kinh tế ở toàn cầu ở Hoa Kỳ. Thì xin giáo sư có thể nói sơ qua về tóm lược lại những cái tình hình mà liên quan đến kinh tế trong năm 2004 và trong tương lai tiến tới năm 2005, thì một cái nhìn nó có lạc quan hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, trong 2014 đó, Thì một đó là một nó tiêu biểu cho một năm gọi là trỗi dậy, và trỗi dậy một cách rất là gọi là vững chắc, từ từ và vững chắc. Có nhiều thay đổi, là trong mặc dầu những cái yếu tố về tiền lãi về, ở bên Hoa Kỳ thay đổi, người ta lo ngại nhiều là tiền lãi sẽ gia tăng, nhưng mà nhiều chuyện xảy ra nó làm cho tiền lãi gia tăng nhưng mà gia tăng rất là chậm. Kỹ nghệ sản xuất nhiều, một số những kỹ nghệ ở bên ngoại quốc đã đưa về Hoa Kỳ, cái chiều hướng sản xuất bên Hoa Kỳ nhiều hơn. Giá dầu quả xuống, đó là một cái điểm rất là mới lạ năm 2014. Công ăn việc làm vẫn được tiếp tục tạo ra, mặc dầu cái mức lương khoảng thấp. Và dĩ nhiên là trong năm 2014, kỹ nghệ xe hơi đã vượt dậy một cách rất là mạnh mẽ. Tiền đô la cao hơn hết so với những tiền của quốc tế. Đó là một chuyện thay đổi rất là nhiều trong năm 2014 và tiếp tục như vậy. Giá lạm phát vẫn giữ thấp. Và những cái đó là những cái căn bản tốt đi vào năm 2015 cho Hoa Kỳ. Nhưng mà ở trên những xứ khác thì nó không thay đổi bao nhiêu. Giá dầu thô, dầu hỏa xuống là một cái yếu tố mới mà không ai ngờ được. Nó làm thay đổi rất nhiều cái cán cân về kinh tế.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, một câu hỏi kế tiếp cũng liên quan đến vấn đề tình hình kinh tế, thì chúng ta cũng vừa mới nghe giáo sư nói là hiện nay đó thì cái số công ăn việc làm cũng đã được gia tăng vào năm 2014 rồi, và cái số lượng mà cái người mà xin từ thất nghiệp nó cũng xuống thấp, vì như bây giờ chỉ còn có 5.6% mà thôi. Thì tuy nhiên cái lương đó, mức lương nó vẫn tiếp tục giữ ở cái mức thấp, và như vậy thì giáo sư có nghĩ rằng là trong tương lai cái tiền lương đó có thể được gia tăng lên, tiền lương thấp đó, thưa giáo sư, có thể được tăng cao lên hay không ạ?
Dạ vâng. Thưa, trong tháng 12 đó, công ăn việc làm mới được tạo ra đó là 252.000 công ăn việc làm. Nhưng mà mình phải nhớ tháng 12 là cái mùa lễ hội. Trong đó nó có cái seasonal factor là cái mùa lễ hội. Thành ra, nặng thất nghiệp đã giảm xuống 5.6%. Tuy nhiên, những cái công ăn việc làm được tạo ra là những công ăn việc làm thấp. Cho những cái kỹ nghệ gọi là bán lẻ hay là dịch vụ nhiều hơn là những cái công ăn việc làm khác. Năm 2015 mình sẽ thấy lương phạn lên cao, là tại vì khi nạn thất nghiệp thấp, công ăn việc làm và người ta tự tin thì tất nhiên có cái áp lực, những cái hãng đó họ phải gia tăng lương, chưa kể đến là cái minimum wage chắc chắn sẽ được gia tăng, tại vì áp lực của quần chúng đối với lưỡng viện quốc hội, mà bây giờ thì được vẫn là đa số ở Hạ viện lẫn Thượng viện, mặc dầu Đảng Cộng Hòa họ không thích gia tăng cái minimum wage, nhưng mà cái thời điểm đã chín mùi là đến thì mình sẽ thấy thì lương phản mình sẽ thấy nó gia tăng. Mà khi lương phản minimum wage gia tăng thì tất nhiên lương phản của ở trong kỹ nghệ cũng sẽ gia tăng thêm, cộng thêm những yếu tố khác nữa, thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, cũng liên quan đến vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ, nhất là giáo sư cũng vừa nói là cái giá dầu thô hiện nay đã xuống thấp, xuống dưới cái mức là khoảng bây giờ chỉ có hơn 48 Mỹ Kim, bao nhiêu mấy chục xu cho một thùng dầu thô mà thôi. Thì hiện nay vì cái giá dầu nó thấp như vậy cho nên những cái công ty lớn đó, hiện nay họ cũng đang phải suy nghĩ rất là nhiều để mà có thể tiếp tục để mà đào dầu nữa hay không, hay là có thể tiếp tục để mà vay mượn tiền để mà đầu tư về vấn đề dầu hỏa hay không, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa chị. Những cái công ty lớn đó, như là lớn như mà đầu tư nhiều nhất là British Petroleum, là BP đó, đó là công ty mà thì rồi họ khoan dầu hỏa ở vịnh Mỹ Tây Cơ mà bị lan tràn tùm lum tùm la xuống dưới Galveston đó. Thì công ty đó, mỗi một năm, năm 2014, cash flow có nghĩa là gì? Cash flow là tiền vô, tiền ra, kết cuộc lại mỗi năm tạo được bao nhiêu cash flow đó. Thì chẳng những họ tiêu hết 100% cash flow của họ, mà họ vay mượn thêm 60% nữa để gọi là đầu tư vào tương lai, có nghĩa là khai thác những cái mỏ dầu nữa, có nghĩa là họ tính đường dài rất là nhiều. Có nghĩa là xài hết tiền mà lại còn mượn 60% nữa. Cái đó là công ty Chevron. Chevron thì họ mượn 20%. Rồi ConocoPhillips thì họ cũng mượn 20%. Và đại đa số những công ty dầu hỏa có nghĩa là họ xài gần như 80-90% cash flow họ cho gọi là capital investment, đầu tư khai thác. Điều đó nó làm cho họ bắt đầu suy nghĩ là bây giờ phải giảm bớt. Và cái vấn đề đó là khai thác dầu hỏa đâu phải là khai thác nay mai là có dầu hỏa. Một cái khai thác mỏ dầu nhiều khi 7-8 năm mới bắt đầu có dầu. Thành ra mình không có thể nhìn thiển cận được. Đó là cái điều nhức đầu cho những công ty đó. Mà ở bên, nhất là bên Saudi Arabia, họ vẫn muốn giữ cái mức thấp như vậy. Mặc dầu giá dầu thô thấp rất là hại cho họ, nhưng mà họ giữ thấp để chi? Để họ tạo áp lực cho những công ty tư nhân như là BP, Chevron này nọ đó, bớt khai thác. Và nhất là bên Hoa Kỳ, họ khai thác dầu thô bằng ra là những mỏ gọi là dầu khí bằng Shell á, bằng cách là fracking technology. Họ tạo cái áp lực là tại như vậy nè, là thưa đường dài đó mà muốn tính hết tất cả tiền gọi là đầu tư cả 7-8 năm mới khai thác dầu hỏa, có nghĩa capital investment á, thì cái tiền đó đâu phải là free đâu, mình xài nhưng mà mình phải gọi là chia ra cho nhiều năm. Thì trung bình á, mỗi một thùng dầu thô đó mà break even có nghĩa hồi vốn đó là tối thiểu là $80 một thùng dầu thô. Nhưng mà đó là cái fixed investment, có nghĩa là fixed investment cộng thêm variable cost, có nghĩa là tiền lệ chi phí gọi là cố định và chi phí gọi là variable, có nghĩa là thay đổi đó theo cái lượng đó. Trong cái thời gian ngắn hạn đó thì những công ty dầu hỏa như hay là những xứ sản xuất dầu hỏa đó họ có thể tồn tại được, là tại vì nó cái gọi là chi phí mà chuyển động đó, variable cost đó, nó chỉ có $20 thôi. Tại vì những cái chi phí cố động đó, bây giờ mình sản xuất một thùng dầu thô hay là 19 triệu thùng dầu thô mỗi ngày đó là xứ Saudi đó, thì cái chi phí gọi là cố định nó vẫn như vậy thôi. Nhưng mà cái chi phí gọi là chuyển động, dao động, variable cost đó, nó chỉ có 20 thôi. Thành ra thời gian ngắn đó, họ vẫn sản xuất được và vẫn làm lời. Nhưng mà đường dài là đó là câu hỏi thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Xin được trở lại với những câu hỏi bên Dallas ạ.
Dạ, Quỳnh Như cảm ơn. Và thì bây giờ là thời điểm đầu năm, thì thường thường người ta phải ngồi, người ta coi lại, như hồi nãy cô Quỳnh Lan nói là phải coi lại những gì xảy ra trong 2014 và mình định hướng cho 2015. Thì cũng như cái tín dụng của mình, thì cũng có một số người trong 2014 thì tín dụng đã bị thấp hoặc là do lý do gì đó mà tín dụng mình không tốt. Thì đến năm 2015 thì một lần nữa xin mời giáo sư có thể chỉ dẫn có những cách nào để mà coi như là cải thiện cái điểm tín dụng của mình không ạ?
Dạ vâng, thứ nhất là điểm tín dụng mình nên hiểu là những cái yếu tố nào nó tạo ra cái điểm tín dụng của mình. Đó. Chỉ có 3-4 công ty lớn, ở đây xứ Mỹ chỉ có 3 công ty lớn thôi, họ theo dõi cái điểm tín dụng mình. Thứ nhất đó là 35% của cái điểm tín dụng đó, của mình đó, được tạo nên ở cái mức là gọi là mình vay mượn và mình trả đầy đủ hay không. 35% của cái score mình là từ cái điểm đó. Chứ không, cái đó chỉ là 30% là trả đúng thời hạn hay không. Rồi kế đến đó, cái 30% kế nữa đó là cái mức vay mượn của mình. Ví dụ như họ lương phạm mình bao nhiêu mà mình vay mấy chục phần trăm, thì họ coi cái khả năng mình trả nợ, cái mức mình nợ nhiều ít đó, thì nó là một yếu tố 30% của điểm tín dụng mình. Đó. Rồi cái yếu tố thứ ba đó nó nhỏ hơn là 15%. Đó là những cái yếu tố đó là cái người thay gọi là vay mượn tiền đó có cái credit history lâu dài hay không, có nghĩa là nếu mình mới có credit history ngắn hay là lâu dài mà bền vững thì nó là 10%, đó là cái thời gian lâu dài hạn. Rồi 10% nữa đó là nó người ta theo dõi đó là cái khả năng mình gọi là điều hành bao nhiêu credit. Ví dụ như mình đi mượn quá nhiều, apply credit quá nhiều trong một thời gian ngắn thì tự nhiên là nó giảm tín dụng. Thành ra đó là những cái yếu tố cộng chung lên hết nó tạo nên cái điểm tín dụng mình. Điểm tín dụng á, cái mức mà cao nhất á là 850 điểm, mà thấp nhất á là 500 mấy chục điểm. Thành ra cái khác biệt giữa 500 mấy chục điểm cho tới 850 điểm đó là nó được tạo ở bên trên 4-5 cái yếu tố đó. Thành ra đó là cái sơ lược tôi xin trình bày.
Như vậy thì là chẳng hạn mỗi lần mà mình cứ nộp đơn xin như mình vay tiền mua xe rồi mình vay tiền mua nhà, mỗi lần mà người ta check cái credit mình như vậy thì cái điểm tín dụng mình có bị sụt không giáo sư?
Dạ, cái đó là nếu mà mình một ngày mà mình đi apply 4-5 chỗ một lượt đó thì nó ảnh hưởng. Còn giả sử một tháng mình apply một lần hay là này nọ thì không sao. Có cái vấn đề là đừng có làm quá mức. Ví dụ mình đi shop, mình đi mua xe ở chỗ nào mình shop đồ mình cũng đưa họ check credit để coi mình coi file không. Mà một ngày mình làm liên tiếp, một tháng mình làm liên tiếp như vậy thì cái điểm tín dụng, tại vì họ lo ngại là mình apply như vậy rồi mình mượn cái gì, mình mượn bao nhiêu mà nhiều khi họ không biết, là cái điểm tín dụng nó xuống. Thành ra đó là những cái yếu tố mà đó là 10-15%, 10-15% của cái điểm tín dụng mình phải cẩn thận rồi đó.
Vậy những người mà cái điểm tín dụng thấp mà dưới 500 thì cái cơ hội mà họ được vay tiền nó không có cao đúng không ạ?
Dạ, thưa, cái đó vay tiền chẳng những là nhiều khi không được, mà nếu vay tiền thì cái tiền lãi nó rất là cao. Thành ra cái điểm quan trọng lắm. Ví dụ hiện tại bây giờ đó là dân xứ Mỹ đó mà cái điểm tín dụng từ 700 cho tới 750 đó, cái đó là tốt đó, chỉ có 16% thôi. Đó. Mà giả sử như cái khác biệt đó, giữa cái điểm tín dụng đó, là 700 đó, với 850 đó là khác biệt đó là mỗi một năm giả sử mình vay mình mua một chiếc xe 30-40 ngàn đô ví dụ vậy đó, thì cái khác biệt nếu mà cái credit score mình giữa cái mức là 700 với 850 đó thì khác biệt đến mỗi năm đó, cái tiền lãi nó khoảng $500 một năm.
Dạ. Và như vậy thì chẳng hạn một người nào đó mà mình khâu sai cho cái người mà bị credit thấp như vậy thì nếu mà cái người đó không trả nổi và cái người khâu sai có good credit thì vẫn bị ảnh hưởng đúng không ạ?
Dạ, thưa, khi mình khâu sai là tất nhiên là cái người kia họ default thì tất nhiên là cái loan nó trở thành của mình rồi, mình phải có trách nhiệm rồi. Thì cái điểm tín dụng của người đó bị không ảnh hưởng vào mình, nó chỉ ảnh hưởng vào mình khi mình không trả tiền thôi.
Dạ, như vậy cái người nào mà điểm tín dụng cao thì người ta sẽ dựa vào người đó, người ta đánh giá dạ. Điểm tín dụng thấp xuống phải không ạ? Khi dạ. Mình không trả tiền, khi người dạ, kia không trả tiền.
Tại vì mình câu sai với người đó thì điểm tín dụng người nào vẫn riêng biệt của người đó, nó không ảnh hưởng người kia. Nhưng mà cái câu sai đó là mình đã nhận lãnh trách nhiệm. Khi người kia mà quỵt nợ đó thì mình phải nhận lãnh cái trách nhiệm nợ đó, mà nếu mình trả tiền thì đâu có sao đâu.
Dạ vâng.
Nhưng mà có nhiều người ta hiểu lầm đó, điểm tín dụng là thôi bây giờ đừng mượn gì hết, chỉ trả cash không một đồng một xu, rồi chừng đi apply rất là ngạc nhiên là thấy ủa sao điểm tín dụng mình nó thấp quá không có gì hết. Thành ra quý vị nên nhớ rằng mấy chục phần trăm á, 35% á điểm tín dụng là mình trả nợ đầy đủ, có nghĩa là sao, là phải có nợ và trả đầy nợ là đủ. Còn nếu không nợ gì hết thì điểm tín dụng lại thấp, là tại vì không có trả đầy đủ, là tại không có nợ. Thành ra không phải là không thiếu tiền mà không mượn nợ mà điểm tín dụng tốt, thưa chị.
Dạ. Và một cái vấn đề khác mà cũng nóng bỏng trong từ đầu tuần tới bây giờ là cái vấn đề mà bị khủng bố ở bên Paris như nãy giáo sư có trình bày đó. Thì như vậy thì cái việc khủng bố như vậy có ảnh hưởng nhiều hay là ít đến cái nền kinh tế của Pháp vậy ạ?
Dạ, đường dài thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Ngắn hạn thì chưa thấy. Là tại sao? Là tại vì thành phố Paris hay bên Pháp là một cái xứ tùy thuộc vào du lịch rất nhiều. Ai họ cũng muốn đến gọi là kinh đô ánh sáng thành phố của Paris, không phải là Việt Nam mà quốc tế luôn. Đó. Rồi chưa kể đến là nó ảnh hưởng đến cái interruption, có nghĩa là bị gián đoạn thương mại bị bởi những cái khủng hoảng đó. Và cái ảnh hưởng nhiều hơn nữa là chính phủ phải bỏ tiền ra để gia tăng security, để mướn cảnh sát, để tụi nọ. Cái số tiền đầu tư vào security á, nó có kích thích nền kinh tế mà rất là ít. Thay vì cái tiền đó đầu tư vào một cái investment khác để tạo nên cơ hội thì lại đầu tư vào cái chương trình gọi là bảo vệ an ninh và chống khủng bố, thì cái đó nó kích thích nền kinh tế quá thấp, mà trong khi đó thì mình lại tiêu tiền nhiều hơn, lại thủng khủng hoảng cái gọi là làm gọi là thiếu hụt cái ngân sách, thành ra rất là ảnh hưởng, thưa con.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và một cái câu hỏi về cái vấn đề so sánh một chút xíu giữa một người thợ hàn, là những người welder, với cái số lương mà khoảng 140 ngàn một năm trong cái cuộc sống của họ, họ có một cái số tiền như vậy, thì so sánh với những học sinh mới ra trường và họ đầu tư vô một cái số tiền mà họ mượn để trong cái thời gian đi học. Vậy thì theo cái kinh nghiệm của giáo sư, vậy thì giáo sư cho ý kiến như thế nào về cái vấn đề mà so sánh giữa hai người này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, gần đây nó có nhiều tin tức họ nói rằng có cần nên đi học hay không.
Dạ.
Đi học mượn tiền rất nhiều, mà nhất là mình đi học những cái trường mà nó không có ra bằng cấp không xài được, tại vì khi ra trường đó, mình nói là bằng 4 năm đi chứ đừng chưa kể đến là đi học graduate school hay là đi học ra y khoa hay những trường dược nó nhiều hơn nữa. Nếu từ khi mình có học bổng hay được trợ phí này nọ thì đa số sinh viên ra trường là thiếu nợ cũng từ 40.000, 60.000, 80.000 rất nhiều. Mà ra rồi không có công việc làm lại còn cái nợ nữa. Trong khi đó, đây là một cái anh nói đến cái article mà họ biên ở trong báo tuần qua đó.
Yeah.
Là cái ông này đó, hai cha mẹ, người cha người mẹ đều là có tiến sĩ và đang làm giáo sư ở trong một đại học hết, thì ông bà expect người con phải theo cái con đường đó. Nhưng mà anh chàng này không chịu. Khi ra high school rất là giỏi, anh lại đi vào học cái trường community college, học 2 năm thôi, học thợ hàn. Vừa ra trường, ông làm việc rất là siêng năng, là 130.000 một năm, và năm sau 140.000 một năm. Thì cái câu hỏi rằng cái cuộc sống của ông á, nó có sung sướng và xứng đáng không, thay vì nhiều khi ra trường nợ 60-70.000 mà rất nhiều người bây giờ ra trường không có công ăn việc làm nữa, có cái nợ. Thành ra đó, dĩ nhiên là nó đặt cái câu hỏi rất nhiều đối với cộng đồng Việt Nam, đối với dân tộc tính Việt Nam, thì cái câu là sĩ nông công thương nó rất mạnh, cái sĩ là đi học, nhưng mà cái câu đó nó gần như là không hợp thời nữa, tại vì họ nói cái sĩ là đi học nè, công là nông là làm ruộng nè, công là công chức, thương là thương mại. Nhưng mà giờ gần như cái đầu tiên là cái sĩ và cái thương là cái cuối cùng, nhưng mà cái sĩ với cái thương gần như đi chung với nhau, tại vì bây giờ làm thương mại rất là thành công, mà nếu có đi học đi nữa cũng làm thương mại luôn, thành ra sĩ với thương cũng đi chung, chứ không nhất thiết theo cái lời nói là trước là phải sĩ rồi kế là nông rồi công là thương. Nhưng mà trong cái tục ngữ Việt Nam mình cũng có một câu khác nó mâu thuẫn, là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, cái đó rất là đúng trong cái xã hội Hoa Kỳ. Chỉ cần một cái nghề mình giỏi, bất cứ nghề nào, nhất nghệ tinh nhất thân vinh có nghĩa là cuộc sống mình sẽ được lên đến cao điểm. Thành ra đó là cái câu nói mà có thể nó phù hợp đến cái anh chàng thợ hàn này thôi. Nhưng mà dĩ nhiên cái quality của life á, là cái yếu tố sức khỏe, công ăn việc làm, cái yêu thích của mình, hay là những cái gọi là mong muốn của mình, hay là danh dự này nọ, thì dĩ nhiên là mỗi gia đình khác nhau, một cá nhân khác nhau. Nhưng mà đó là một cái điểm son mà mình sống ở xã hội Hoa Kỳ, là muốn làm gì cũng được, miễn làm sao mình vui, thoải mái và nhất nghệ tinh, nhất thân minh là tốt nhất rồi anh.
Vâng, nếu mà biết trước thì Ngọc Minh hỏi giáo sư sớm một chút xíu đỡ quá phải không cô Quỳnh Lan?
Dạ vâng, giáo sư nói cũng rất là đúng, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, nhưng mà về sống ở bên Hoa Kỳ này đó thì chúng ta các bậc làm cha làm mẹ đó thì chúng ta cũng nên nhớ đến là đừng có push con quá đi, bởi vì nhiều khi mình ai cũng muốn con cái trở thành một thế này thế nọ, nhưng mà cái khả năng của con mình có được hay không và có thích hợp với cái sở thích của con mình hay không thì chúng ta thấy rằng là sống ở cái xã hội Hoa Kỳ này thì cái quan niệm chúng ta cần phải thay đổi, nhất là đối với những bậc cha mẹ mà chúng ta đừng nên để nhiều tiền quá cho con cái, mà chúng ta chỉ nên để cho con một cái nghề, một cái học rồi có được cái bằng cấp, rồi có được cái nghề nghiệp thì có thể bảo đảm được cái cuộc đời của các con mình rồi, chứ không phải là làm ra tiền để mà cho con tiền, phải không thưa giáo sư? Còn Quỳnh Lan nghĩ rằng là Ngọc Minh hỏi thì họ là hỏi như vậy thôi, nhưng mà cũng đã có một cái câu trả lời rồi. Còn không biết là Quỳnh Như thì sao? Quỳnh Như nghĩ như thế nào?
Là thế nào là sao vậy ạ?
Thế nào là thế nào? Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta cũng, tại vì Quỳnh Như là một người mẹ trẻ chung đó, thì có các con còn nhỏ, cho nên cái dự tính tương lai cho con mình nó cũng phải có, phải không Quỳnh Như?
Dạ vâng, thì cũng giống như cô nói, thì cũng không nên thúc đẩy, nhưng mà mình cũng phải thúc đẩy chút chứ con không thúc đẩy là thôi mình nó đi luôn.
Dạ, học vấn là một cái đầu tư tương lai, nhưng mà đến cái mức nào, từ cường độ nào và tùy sở thích và khả năng, nó cần phải có một cái adjustment, khó có thể có một cái phương thức mà áp dụng cho mọi gia đình. Nhưng mà rõ ràng là dân tộc tính Việt Nam và cái chú trọng vào truyền thống thì cái điều đó tôi nghĩ là vẫn là tốt thưa chị, nhưng mà có phải đi tột bậc hay là đến đó. Tại vì cái sĩ với cái thương nó đi chung với nhau, chứ không phải là cái sĩ là cái đầu và cái thương là cuối. Đôi khi nó ngược lại nè.
Nhất là đối với cái xã hội của Hoa Kỳ này, phải không thưa giáo sư? Cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình hàng tuần trong tiết mục kinh tế. Cảm ơn tất cả quý thính giả vẫn luôn luôn theo dõi chúng tôi. Có những cái câu hỏi để chúng ta cùng nghe, cùng học hỏi lẫn nhau. Và cũng không quên kính chúc giáo sư, quý thính giả và gia đình cùng gia đình Quỳnh Như và Ngọc Minh một cuối tuần thật là an vui và hạnh phúc. Hy vọng rằng là thời tiết nó cũng đẹp đẹp như vậy, thế này là trời nắng sẽ lên, để một hôm nào đó thì sẽ được đón tất cả các bạn từ giáo sư Ngọc Minh và Quỳnh Như viếng thăm Houston, để chúng ta có thể có hưởng một cái ngày nắng ấm và tha hồ ăn món ăn ở Houston ngon vô cùng, chợ đêm Houston đó Quỳnh Như.
Dạ, chúng tôi chỉ chờ đợi nhạc sĩ Tấn Chương ra CD mới liền đấy chị.
Dạ vâng, cũng xin khoe với lại quý thính giả là ở Houston đó thì đã có cái chợ đêm. Và thường thường thì mới tổ chức được một vài tháng này thôi, thì mới đầu thì một tháng một lần, bây giờ một tháng hai lần. Chợ đêm ở Houston thì cũng tương tự như chợ đêm ở bên California đấy. Đến với chợ đêm Houston thì chen chúc nhau ăn uống mà cũng vui lắm. Năm nay thì hứa hẹn là có chợ đêm mà có những như là chợ hoa vậy, và có chương trình văn nghệ nữa. Mong là được tiếp đón tất cả quý vị ở Dallas có dịp về Houston để tham dự chợ đêm ở tại Houston. Xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.
Dạ vâng, Quỳnh Như Ngọc Minh xin kính chào. And still there never seems to be a single penny left for me.